This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tinh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình Vui Buồn Đời Thị Nạn cùng chị Minh Ánh. Ngày hôm nay trở lại trong chương trình này và đang có mặt trên đường lai để hầu chuyện cùng chúng ta. Lời đầu tiên Hòa Tinh xin được chào chị Minh Ánh. Chị khỏe không chị?
Cảm ơn Hoàng Tín. Chị rất khỏe. Như đã nói, hễ nghe giọng Hoàng Tín là chị khỏe ngay.
Ôi chị cũng mừng.
Nhớ lắm nha, 2 tháng rồi á.
Dạ vâng.
Dạ, trước tiên Minh Ánh xin mến chào Hoàng Tín và quý vị thính giả thân thương của Đài Sài Gòn Dallas. Rồi, bây giờ hỏi lại nè, hôm nay Hoàng Tín có khỏe không? Ồ, sao đắc kỷ ho gà rồi em?
Dạ vâng.
Mới hỏi thầm là ho hen rồi, tội nghiệp không? Còn chị gửi thuốc lên không?
Dạ, nói chung là everything ok chị. Dạ.
Ôi vậy hả? Dạ, ở đây chị thuốc vài gra nhiều lắm. Ôi xin lỗi, không phải vài gra thuốc ho.
Chẳng là chị
anyway,
cũng,
thì
cũng
kính mong tất cả mạnh khỏe bình an nha. Có câu hỏi gì cho chị không nè?
Nóng quá, nóng sắc nóng, điệp khúc nóng, hành khúc nóng, liên khúc nóng. Nóng ơi là nóng còn cả chục ngày nay và chắc chắn cũng vẫn sẽ còn tiếp tục chục ngày nữa. Nếu mà có mưa nữa cũng khoảng cỡ 2 tuần nữa mới có chút mưa để hạ thấp 3 con số xuống. Mé bi sẽ còn có 100 hay hoặc là
trên em.
Đúng rồi, nóng lắm chị ơi. Ta kêu là tháng 6 trời mưa chứ giờ là tháng 8 trời nóng đổ lửa chị ơi. Mà khi mà nóng như vậy là chúng ta lại nhớ tới cái mùa hè đỏ lửa của năm 1972 tại miền Nam Việt Nam của chúng ta năm 1972 với những trận chiến khốc liệt như quý vị nào mà sống trong cái thời điểm đó chứng kiến những cái mặt trận, những cái chiến trận khốc liệt mà được tường thuật từ những cái radio phát thanh hàng ngày, hàng giờ như là mặt trận Hà Lao, mặt trận Bình Long, An Lộc hay hoặc là trận chiến Khe Sanh chẳng hạn. Trời nóng, mình ở trong nhà hay hoặc là ở trong xe có máy lạnh, bước ra ngoài là muốn dội, trời ơi, muốn trốn đi, hoặc là muốn tìm chỗ nào cho nó mát, thiệt mát. Vậy mà ngay cái lúc đó, của những thập niên năm 1972, thì những người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phải chịu đựng cái nắng thiêu đốt, đã phải đi ra ngoài mặt trận để mà chiến đấu, đổ mồ hôi, sôi nước mắt để mà chống lại cái sự xâm liệt của phía Cộng sản Bắc Việt lúc đó. Tính mạng phải gọi là như cái mảnh treo chuông. Thật là cảm phục và thương cho người lính anh hùng đó quá, phải không thưa chị?
Dạ phải đó, Hoàng Tín. Cảm ơn Hoàng Tín hỏi câu này nha. Tại 1 tháng rồi đó thì rất là vui khi đã quay trở lại để lắng nghe và chia sẻ những tâm sự của Minh Ánh. Thì cái chương trình mà nói về người lính Việt Nam Cộng Hòa lúc nào cũng vậy, lòng mình không ngăn nổi cái sự xúc động và sự kính trọng. Khi mà nhắc tới người lính thì mình nhớ là mình có tình cờ đọc được một vài câu thơ của do những người lính Việt Nam Cộng Hòa viết. Thì mình xin hôm nay mạn phép chia sẻ với Hoàng Tín và quý vị khán giả nha. Dạ như là chiến binh Nguyễn Sinh Từ, một trong những người lính chiến miền Nam đó, với trái tim của con người còn trọn vẹn cái gọi là nhân chi sơ tính bản thiện, vẫn cứ thấy trong lòng áy náy không yên để phải lên tiếng biện hộ cho chính mình trong những cái vần thơ sau đây. Ta mang súng trường tưởng săn chim săn chuột, một đôi khi ta lỡ dại săn người. Ta biết chắc Phật trời không chấp nhất, không bắn người, người cũng bắn ta thôi. Dạ, cái đó là cái tựa đề của cái bài thơ gọi là Trần Tình của ông Nguyễn Sinh Từ. Và có một bài nữa, còn đọc cũng cảm động lắm. Dạ, khi ngã tư đưa vào nhà mỗi tối, xác chết cong queo rùi nhặng mọc đầy. Con đường nào dẫn em qua một buổi sẽ không nồng mùi máu rợn ma trơi. Bởi vì nghe dễ sợ quá hả Hoàng Tín? Cái chiến tranh đó không có ai nghĩ tới là nó ghê tởm mà nó dễ sợ như vậy. Là nói về súng đạn, về chết chóc, về những cái oan hồn. Giống như cái năm của 68 ở ngoài Mộc Thân đó, Tết Mộc Thân đó. Bây giờ những đồng hương người Huế năm nào họ cũng tổ chức ở bên Cali hoặc là những cái tiểu bang mà có nhiều người Việt Nam đông đảo. Và có một bài nữa là trong cái biến động mẫu thân do ông một người lính tên là Phan Nghị Thức viết rằng khi chiến thắng đã đo bằng mạng sống, người hân hoan trên thay chết ngậm ngùi, ta xin chém nát thân người yêu dấu và xuống đây cũng góp dọn reo vui. Hay là một cái bài thơ mà chắc mọi người cũng biết cái bài nhạc này là anh trở về trong chiều hoang chiếu nắng, trong hòm gỗ hoặc trên chiếc băng ca, anh trở về nằm giữa vòng hoa, những vòng hoa tan chan hòa nước mắt. Không biết Hoàng Tiến có còn nhớ cái bản mà em hỏi anh bao giờ trở lại, nhớ không?
Dạ nhớ chị.
Đó. Mà hồi đó là người nói là Linh Phương, rồi người thì nói một anh lính nào đó tên là chuẩn úy Nguyễn Đức Nghị, là bút danh là chuẩn nghị, xuất thân từ khóa 26 sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Thì anh này anh mất năm 1969. Rồi người thì nói Linh Phương. Tại vì trong đó có một cái bài thất ngôn gọi là để trả lời cho một câu hỏi do Linh Phương sáng tác đó. Thì anyway, cuối cùng thì chính ông nhạc sĩ Linh Phương cũng đã chứng nhận là anh là cái người viết cái bản đó. Khi mà cái chiến tranh nào đó thì cũng có nhiều cái sự đau thương, tan tóc, mất mát cho đất nước và dân tộc đó Hoàng Tiến. Mà nhất là mình đã được sống tại bình yên thì thành phố thì mình tưởng tượng không suy nghĩ được là có bao nhiêu người đã hy sinh để chiến đấu cho đất nước và an ninh cho chúng ta. Mình thấy là những cái người mà sĩ quan tù mà cải tạo cộng sản đó, từ 3 năm trở lên thì nhiều người phần đông là định cư ở theo diện HO ở đây hết rồi. Thì những cái người lính á, Việt Nam Cộng Hòa mà không đủ tiêu chuẩn, ví dụ họ học tập mới có 2 năm 11 tháng rồi 28 ngày đi, chỉ còn 2 ngày thôi hoặc là 1 ngày thôi, thì họ đã nói là không đủ tiêu chuẩn rồi phải kẹt vào Việt Nam. Thì gia đình họ thật là đáng thương. Thì đó, mình đôi khi á, mình thấy cái thế hệ già trẻ Việt Nam ở Hoa Kỳ là có những cách biệt rồi phải không ạ? Nhưng mà mình so sánh những cái hai thế hệ trẻ mà cùng trang lứa ở Hoa Kỳ và miền Nam Việt Nam, mình không dám nói tới những cái em trẻ miền Bắc, và tại vì mình không có cái kinh nghiệm mà sống với bên đó nha. Với lại mình biết là tẩy não rồi thì mình không so sánh được. Nhưng mà chỉ so sánh những cái em mà con của những vị lính Việt Nam Cộng Hòa mà không đủ tiêu chuẩn đó, còn kẹt lại Việt Nam với gia đình đó, thì mới nghĩ được như thế nào, mới thấy được là có quá nhiều khác biệt phóng hoàn tính.
Okay.
Thấy không, nhớ không các cậu, giờ ở Việt Nam Cộng Hòa là ở Hoa Kỳ đều có sự tự do nè, có môi trường phát triển học hỏi và có những cái việc làm lương cao, sống rất là đầy đủ tiện nghi và không phải lo mưu sinh, mà vì cái vấn đề mưu sinh mà phải thay đổi cái giá trị đạo đức của mình. Còn những cái con cháu người Việt Nam lính Cộng Hòa còn kẹt lại trong nước thì sao? Thì dĩ nhiên rồi cái cuộc sống nào gì, cái xã hội nó làm thay đổi con người. Cho nên sau cái năm 75 á, mà nếu Cộng sản Việt Nam á thắng cuộc nhờ vào cái thủ đoạn và trợ giúp của khối quốc tế Cộng sản để chiếm lấy nước Việt Nam Cộng Hòa, họ ăn mừng chiến thắng nè. Năm 75 năm nào cũng như tháng năm 75 là họ ăn mừng chiến thắng. Rồi bản thân và con cháu của họ thì đổi đời, được thăng tiến giàu có. Nghĩ lại đi thì có biết bao nhiêu gia đình của những quân dân cán chính miền Nam phải đổ lệ và thay đổi cả vận mệnh, lương tâm cũng như cuộc đời phải không ạ? Để còn sống ở dưới chế độ cộng sản, biết bao nhiêu em trẻ đã phải thay lòng đổi dạ, phải có cái sự mà nếu có được bao nhiêu em thành công mà không có cái sự lương lẹo mánh mung dối trá như Việt Cộng phải không còn Hoàng Tiến? Nói này ra chắc về bị cắt đầu quá, nhưng mà thấy thiệt, mình đôi lúc mình thấy cũng rất là buồn. Mình thông cảm, nhưng mà những em đó họ cũng phải lo đấu tranh giành giật miếng ăn đó, nên đôi khi họ cũng phải rất là tội nghiệp. Họ đâu có muốn đổi đâu, nhưng mà nếu mà họ không lừa gạt, không có mánh mung thì làm sao họ sống còn được trong một cái xã hội như vậy. Thì đó, thì chúng ta đồng bào hải ngoại thì chị thấy là năm nào cũng quyên góp. Ở bên Hoàng Tín có không, chị biết ở bên này là trời ơi là cứ đại hội cho quyên góp tiền cho thương phế binh rất là nhiều, nhưng mà chưa có ai làm một điều gì để giúp đỡ cho mà gia đình con cháu của những người cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa còn kẹt lại hết. Đúng, mình không thể nào mình cưu mang tất cả được, đúng. Tuy nhiên á, mà nếu một gia đình mà chỉ cần giúp cho một em trẻ hiếu học thôi, chứ mình không nói là cưu mang cả gia đình những người đó, con hoặc cháu của họ, cháu nội, cháu ngoại gì đó mình không biết. Nhưng mà nếu mà mình có thể, nhất là những cái em đó nó hiếu học nhưng mà hoàn cảnh là khốn khó của những cái gia đình mà người lính, con cháu người lính Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam đó, cho các cháu, các em có được một cái điều kiện đi học, đủ kiến thức để kiếm một việc làm với một công ty nước ngoài tại Việt Nam, thì các cháu đó có thể là nuôi sống được cả gia đình luôn, nhà cả gia đình, ông bà, cha mẹ của mình. Thì sẵn nói đây thì Minh Anh cũng xin giới thiệu về cái trường Bồ Đề Online dạy tiếng Anh cho nhiều em trẻ khốn khó hiếu học tại Việt Nam. Thì nếu chúng ta cứ mỗi gia đình đi, mình biết được một cái gia đình nào ở bên Việt Nam mà là ngày xưa là lính Việt Nam Cộng Hòa mà đang khốn khó mà có con cháu hiếu học, thì xin cảm ơn liên lạc với lại đài Sài Gòn Dallas và xin chuyển lại lời cho Minh Ánh để Minh Ánh sẽ giới thiệu cho các em đã có một cái chương trình để học online. Thì cái việc mà như ai cũng vậy, không làm chuyện xã hội thì thôi, nhưng mà nếu mà mình đã làm việc xã hội đó thì hãy có một cái mục đích duy nhất thôi, xin đừng nghĩ tới cái lợi của mình mà hãy nghĩ là giúp đỡ cho những người hoàn cảnh khốn khó, mà những người đó nhất là những người là lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa nữa. Trong khả năng của mình thôi, mình không dám làm nhiều, mình cũng không có phải triệu phú để mà mình cho gửi tiền nhiều, nhưng mà ví dụ một cái gia đình mà khốn khó thì tài trợ cho một gia đình đó một cái laptop cho các em có thể đi học, rồi cho các em, giúp cho các em những cái chương trình mà học bổng như học ban đêm đó, học trên Facebook hoặc là học online, như là mình hay thường mình làm điều đó lắm. Thì mình cũng biết rằng là khi mà mình nói cái vấn đề này ra thì sẽ có nhiều người là sẽ nói là ô chụp cho đội cho vài cái món khối lên đầu Minh Ánh đi. Nhưng mà nếu chúng ta mà không có ai mà nghĩ tới mà giúp cho các trẻ em, truyền cho các em một cái kiến thức và cho các em một cái đạo đức tình thương nhân bản của người công dân Việt Nam Cộng Hòa đó, không khai dân trí thì là làm sao mình thay đổi được đất nước, phải không ạ? Như là nói chúng ta ai rồi vô thường mà sẽ già và chết đi. Nếu mà không chuẩn bị cho những cái gọi là những cái mầm non đó thì làm sao mình có một cái rừng tre tươi tốt sau này được. Minh Ánh chỉ nêu điều này ra là ngõ hầu là chống lên một tiếng vang cho những người còn yêu quê mẹ, còn thương nhớ nòi và có tinh thần phục vụ, muốn giúp đỡ cho các em trẻ Việt Nam có được một tri thức và có được kiến thức. Và xin cảm ơn rất là nhiều nếu có những ai mà có tấm lòng muốn hưởng ứng về việc này. Dạ, đó là cái phần của trả lời câu hỏi cho của Hoàng Tím đó. Hoàng Tím nói là thương mấy người lính Việt Nam Cộng Hòa thì thương cho trót nha. Làm được gì thì hãy đang cố gắng làm. Hoàng Tím hỏi bạn bè bên Việt Nam đó. Có ai những gia đình ngày xưa là con ông của dòng lính hay là làm trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cũ mà họ khốn khó, mà các em hiếu học cần giúp đỡ thì giới thiệu cho chị nha. Chị sẽ giới thiệu cho cái trường Bồ Đề Online.
Nếu mà, con thì chắc có lẽ là cũng rất là ít, nhưng mà cháu thì có nhiều lắm.
Cháu, đúng
nếu
rồi.
Mà, nếu họ mà nói mình khăn, nói mình rồi. Nói là con của những người
đúng rồi, thời con người đó giờ cũng năm mấy rồi ha. Cũng lớn
50,
rồi.
60,
nhưng mà biết
có.
Đâu họ đẻ sau này sao em? Ba mấy, 40 sao?
chúng ta cũng hy vọng mong lắm thay, và cũng cảm ơn chị. Chị Minh Ánh cũng đang giúp cho trường Bồ Đề dạy online bằng tiếng Anh, thưa quý vị, dạy online tiếng Anh cho rất là nhiều những em trẻ khốn khó hiếu học tại Việt Nam nghe, thưa quý vị. Và một cái câu hỏi tiếp theo để cùng mời chị chia sẻ, đó là chị nói về cái sự khác biệt của hai cái thế hệ, và chúng ta cũng đang nói về hai cái thế hệ như vậy, thì chị có thấy là có một cái khoảng cách thật lớn giữa cái cách suy nghĩ cũng như là cái cách sống của cộng đồng người Việt của mình hay không? Chúng ta ví dụ đời thường chút xíu đi, như là cái cách tiêu xài, cái cách làm việc, hay hoặc là cái cách ăn nói, hay hoặc là cũng như cái cách suy nghĩ về chính trị, thưa chị.
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín hỏi câu này nha. Thì câu này thật sự là đánh đúng vào cái cái tâm điểm của cái cộng đồng tị nạn. Không nói gì xa xôi, trong nhà thôi. Thế hệ người cha anh, rồi cái thế hệ em út, rồi cái thế hệ tới đời con, rồi thế hệ đời cháu nữa, đúng không? Có rất là nhiều cái khác biệt lắm Hoàng Tín ơi. Ví dụ nha, mình nói một phần ha về học vấn. Những cái thế hệ mà quá trước đó thì chị thấy phần đông là các bậc ông cha qua đây lúc mất nước đó, cho nên họ cố gắng vừa học vừa làm, và họ chọn những cái ngành học là như kỹ sư hay là y khoa để có điều kiện tiến thân và có đủ tài chánh nuôi gia đình. Ai nấy cũng bị vừa làm vừa học rồi rất là phải gọi là bỏ hết cả tâm trí vào, vừa lo gia đình mà vừa lo tiến thân. Nhưng mà các cháu đó mà sinh trưởng tại đây đó, thế hệ thứ hai đó, thì phần đông là cứ chọn môn học mà các cháu thích thôi, chứ họ không có một cái sự mà gọi là motivation, sự mà phải suy nghĩ là phải tiến thân hay là ambition, là một cái khát vọng gì hết nha, để mà kiếm được tiền nhiều hay là lo được cho gia đình hay bản thân như là cái thế hệ của ông bà cha mẹ của mình. Đó là cái điều đầu tiên mà chị thấy là so sánh giữa vấn đề học vấn nha. Rồi cái vấn đề thứ hai đó là an cư lạc nghiệp. Cái thế hệ người trước đó thì là họ cũng cái chữ của Việt Nam mình là luôn luôn nói là an cư lạc nghiệp, phải không ạ? Cho nên muốn lúc nào phải có một cái nhà. Dạ. Yeah. Và làm việc á thì họ làm việc bền bỉ tại một cái hãng xưởng, một cái công ty. Rồi họ chắc chiêu, họ để dành tiền để mua nhà. Cả gia đình là có đông con cũng vô một cái căn nhà mà ở sống chung với nhau. Yeah. Theo cái tập tục của người Việt Nam mình thì an cư thì mới lạc nghiệp. Nhưng mà cái thế hệ thứ nhì đó thì các cháu thì lại khác. Nơi nào đó mà trả tiền cao thì họ đi. Yeah. Hay nếu mà có bạn trai hay bạn gái dọn đi tiểu bang khác, thành phố khác thì họ sẵn sàng là họ xây số dân á ra, à đưa cha mẹ ngay liền. Họ đi, họ không có cái kiểu suy nghĩ như là cái thế hệ trước là ồ, ở đâu thì mình ở đó, mình lo làm ăn rồi mình lo xây dựng gia đình. Yeah. Còn các em trẻ thì không, ở đâu cũng được, có nhà, họ cũng không muốn có nhà nữa. Và tại vì có nhà thì họ phải nghĩ là cắt cỏ, rồi phải lo làm vườn, rồi phải lo cái gì đó, sơn nhà, sửa nhà, thay mái nhà, hay là có hồ bơi thì cũng phải đi kiếm người, phải săn sóc cái hồ bơi, đúng không ạ? Phải lo vấn đề maintenance, bảo trì đó. Còn họ thì người lớn tuổi Việt Nam mình ngày xưa qua đây ai cũng thích nhà, còn các em trẻ sau này thì họ chỉ thích ở apartment hay là kiểu như condo hay là townhouse thôi, thì họ nói là nó không có bắt buộc họ phải phí thì giờ cho những cái chuyện mà lo sửa chữa săn sóc về nhà cửa. Dạ. Yeah. Rồi một cái nữa là về cái vấn đề mà săn sóc phụng dưỡng cha mẹ già. Cái thế hệ trước đó thì họ qua đây ví dụ có đem cha đem mẹ thì họ vẫn nuôi nấng lo lắng cho cha mẹ để ở chung nhà. Nhưng mà cái thế hệ sau này đó thì hoàn toàn không hề có cái khái niệm mà săn sóc phụng dưỡng cha mẹ già trong đầu óc các cháu sinh trưởng tại đây. Yeah. Thì nói thì mình cũng có biết một vài trường hợp là có những người Việt nạn tị nạn qua đây thì vất vả quá, và có nhiều người cha mẹ cũng bệnh hoạn thì không thì họ không có điều kiện, đúng không ạ? Thì cha mẹ thì bệnh hoạn thì có nhiều người lại không muốn làm cái gánh nặng, nên họ tự động họ tìm phương cách, một là về sinh sống tại Việt Nam hay là vào nhà dưỡng lão. Mình thấy cũng đau lòng lắm, tại mình có biết một vài vị đó phải đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão, thì chính bản thân họ cũng không săn sóc bản thân họ được, họ cũng bắt đầu lớn tuổi, họ cũng bệnh hoạn, cho nên phải gửi cha mẹ vào nhà dưỡng lão thì rất là đáng thương. Nói về vấn đề mà phụng dưỡng cha mẹ đó thì ở đây mình cũng có những cái chương trình là mình đang giúp làm sao. Có hai vấn đề là vấn đề là funeral home, là cho quý vị mà lớn tuổi đó là chuẩn bị cho cái tuổi già của mình, mình chết như thế nào, mình muốn như thế nào. Có cái chương trình trả góp thì ví dụ một tháng vài chục đồng trong vòng 5 năm không có tiền lời. Và trước cái chuyện để mà khi mà mình có mất đó thì con cái của mình nó không có cái sự mà xung đột với nhau, gây gỗ nhau, vì người thì muốn cho mình đốt thiêu, Còn một người thì là con cái lại muốn không, phải đi chôn. Người thì muốn làm đơn giản, người thì muốn làm rình rang ra. Rồi đó là cũng là một cái trong cái chương trình mà Minh Ánh đang giúp đỡ cho những vị cao niên ở đây, là làm cái chương trình funeral. Cái thứ nhì nữa là cái vấn đề là tài sản của mình, thì mình làm một cái vấn đề nữa là lần trước mình có nói sơ qua rồi đó, là cái living trust hay là cái will hay là cái living will, cái sự khác nhau như thế nào. Mình đang làm chuyện đó, và mình cũng làm thêm một cái phần nữa là chuẩn bị, ví dụ với cái số tiền như vậy chúng ta bắt xếp thì chúng ta phải đi kiếm những cái nơi để cho bắt đầu khi mà mình lớn tuổi đó, thì nó có những cái chương trình gọi là nhà, gọi là independent home. Mình chuẩn bị mình vào đó để mình sinh hoạt, mình ở, và người ta nấu ăn rồi cho mình cũng vui lắm nha. Nó có những chương trình rất vui. Chắc là trong tuần sau là Minh Ánh sẽ đi vào chi tiết hơn về vấn đề đó nha. Rồi trở lại về cái chương trình đó, là mình thấy cái sự khác biệt giữa cái thế hệ trước của ông cha với lại thế hệ sau này là cái vấn đề là tiêu xài và tiết kiệm. Cái thời mà của những người lớn mà qua đây đó, họ chắc chiêu lắm, giờ họ xài rất là kỹ lưỡng, rồi họ biết để dành tiền rồi cho hậu thân. Nhưng mà các con cháu đời sau này thì xài thả giang luôn, nợ như chúa trộm. Không biết quý vị nghe còn nhớ giờ chúa trộm không? Và các em đó mà cấp tiến đó, mà có cái tư tưởng là lấy của nhà giàu cho nhà nghèo đó, thì lại càng tệ nữa. Họ dạy con cháu, các cháu là ỷ lại lắm. Tại vì họ cứ nghĩ là chính phủ, là sau này chính phủ giúp đỡ thôi, là cái chủ thuyết mà của Marxism á. Các em trẻ là có bao nhiêu thì xài bấy nhiêu, là họ không có care, họ không có nghĩ đến cái công nợ mà chính phủ là bây giờ là ngập phủ đầu rồi, tới đời con cháu là chắc rồi đó, là phải lưng ra làm mà trả nợ. Không biết là có biết là bây giờ là công nợ của mỗi một người, một công dân Mỹ là gần cả $100,000 không? Thì nói tới cái chuyện này thì Minh Ánh có nhớ là có đọc một cái email đã gửi trong cái diễn đàn, hình như là diễn đàn Việt Nam Cộng Hòa thì phải. Có một vị là khuyên chúng ta là tới tuổi này rồi, đi làm tiết kiệm bao nhiêu năm, bây giờ muốn xài thì nên xài, đừng tiếc tiền, chết không ăn theo. Minh Ánh chỉ trích rằng đoạn đó thôi nha. Thì có một vị khác đó lại lên trả lời lại, bàn ra là anh khuyên tôi xài cho thỏa mãn, nếu hết tiền mai nhỡ đâu ốm túng quẫn thì lấy tiền đâu mà lo cho mình. Giờ Hoàng Tín có ý kiến gì không? Đồng ý với ai nè? Muốn xài hay là muốn để dành nè? Có ý kiến gì không vậy?
Dạ không.
Rồi, mọi người, ý kiến mọi... của chị nha.
Dạ,
đúng rồi. Mình cũng nên tiết kiệm, là không có xài quá đáng, nhưng mà cũng đừng nên nô lệ cho nó, đúng không ạ? Cũng đừng có vung tay quá tráng, hãy xài những gì đáng xài và để dành những cái gì cho hậu thân. Đó, như Minh Ánh đã nói là chương trình tiếp tuần sau Minh Ánh sẽ kể ra là cái gì mà mình lo cho mình rồi thì còn dư lại thì mình xài vậy thôi. Cả rồi vấn đề nữa đó là các em khác, cái khác là ở chung nhà với cha mẹ, thì các em trẻ mà ở sinh trưởng từ Hoa Kỳ là không có thích sống chung với cha mẹ, thì sau khi các cháu ra trường và có nghề nghiệp có thể tự lập. Nhưng mà điều này thì có thể thay đổi trong tương lai, vì với cái tình trạng thất nghiệp nè, vật giá như leo thang nè, nhà cửa quá đắt đỏ, không biết trên đó sao chứ đây hả, những cái nhà mà ngày xưa là 300,000 là bây giờ là lên 400,000-500,000 rồi, 600,000 nữa. Thì các cháu thì chắc là không có mua nổi cái nhà, cho nên phải đành phải sinh sống ở với cha mẹ thời gian thì mới có thể là có tiền để mà để dành, để mà sau này có mua được nhà cửa sau này. Nếu không là chắc là khó đó. Mình có đọc tin một từ Reuters phỏng vấn một cô người Nhật dạy âm nhạc, dạy đàn piano tại tư gia, 54 tuổi còn ở với cha mẹ. Những người này thì không thể nào sống tự lập được, vì họ không muốn lập gia đình và có con, cũng như không có nghề nghiệp ổn định. Thì cô tâm sự là cô bố cô vừa từ trần và tiền hưu trí của gia đình bị mất một nửa. Cô và mẹ đang gặp khó khăn lắm. Và nếu như mà mẹ cô mất đi thì cô không biết sống ra sao, thì không có tiền hưu trí, không có tiền tiết kiệm và không có kế hoạch cho bản thân sau này. Thì cô nghĩ là chắc phải sống vào tiền trợ cấp, mà tiền trợ cấp của chính phủ cũng đang cạn kiệt, vì nước Nhật đang có vấn đề là dân số cao niên đó, người lớn, người già đó đông hơn là thanh thiếu niên. cái thế hệ mà millennium không muốn lập gia đình, không muốn sinh con, họ sống với điện tử nhiều hơn là giao tiếp với người chung quanh.